Ngay trước này là bảo đảm chúng ta giảng sanh rồi. Ngay trước này là bảo đảm giảng sanh rồi. Có chờ đợi kiếp sau không? Có hẹn không? Rồi không có hẹn đâu, phải không? Rồi bây giờ với cái câu niệm Phật mình niệm nè, lâm chung mà giảng sanh về xứ Phật A Di Đà nè, rồi ở xứ Phật A Di Đà đó mình sẽ được là đốt giai đoạn để mau thành Phật, có phải là tắt không? Có phải tắt nữa rồi, phải không? Một tắt, hai tắt, phải không? Tắt để mau thoát khỏi sinh tử, tắt thứ hai là mau thành Phật. Có pháp môn nào mà dạy kỹ gì không? Có pháp nào dạy kỹ gì không? À, chỉ có kinh A Di Đà, pháp môn niệm Phật của chúng ta, Đức Phật mới nói rõ ràng rằng như vậy đó. À, cho nên bây giờ hôm nay Phật tử chúng ta trong cái thời mã pháp này, trong cái thời buổi nhiễu nhương của cái sự là đấu tranh kiên cố này, mà người Phật tử chúng ta có một cái sự nhận nhìn và có sự quyết đoán và có sự là cố gắng phấn đấu quyết định trên cái sự tu thế này, đó là một cái vấn đề vững chắc, cơ sở vững vàng để đưa chúng ta đến con đường giải thoát ở tương lai. Đó là con đường niệm Phật cầu sanh và thế giới giải thoát mà hôm nay Phật tử gọi là tu tịnh độ đó. À, như vậy tôi nhớ trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói thế này nè: khi Đức Phật A Di Đà ngồi nhập định, từ chính giữa lỗ chân mày của Đức Phật có một sợi lông trắng phóng ra tướng bạch hào, phải không? Phải nghe cái đó chưa? Rồi tất cả lỗ chân lông của Đức Phật á phóng ra những cái đạo hào quang, mỗi lỗ chân lông nó chia ra vô số một phóng lộ đạo hào quang, mỗi đạo hào quang từ lỗ chân lông á nó chia ra vô số đạo hào quang, là mỗi cái vô số cái là đạo hào quang nó chia ra vô số cái đạo hào quang, mỗi cái vô số chia ra là vô số, mỗi cái vô số nó chia ra vô số, à là như vậy đó, nó chia ra vô số hoài đó. Vậy thì những cái hào quang từ lỗ chân lông Đức Phật từ thế giới Cực Lạc A Di Đà nó phóng nó chia ra, nó phủ đầy trong cả 10 phương pháp giới của chư Phật, phủ đầy cả 10 phương pháp giới chư Phật đó, chứ không phải chỉ phủ có chùa Hoằng Pháp thôi đâu. Mà bỏ chùa Phước Linh ra đâu có, à, phủ Việt Nam không, hay là phủ quả địa cầu này thôi, còn phủ đầy cả 10 phương cõi Phật. Chúng sinh trong 10 phương cõi Phật nào đó khi mà nghe Đức Phật ở đó thuyết về pháp môn tịnh độ và giải các tu về Cực Lạc, mà có niềm tin, có nguyện lực và tu niệm Phật liền tức thì, vừa phát nguyện xong thì ngay lúc đó cái hào quang từ lỗ chân lông này nè chụp liền. Nó chụp nghe cho vui lắm, tại vì ở trên phủ xuống mà, nó cho vui là phủ che mình, giao thông với mình liền, giao thông với mình liền. Ví dụ thì cái hào quang của Đức Phật chúng ta phóng từ lỗ chân lông từ thế giới Cực Lạc á, à, nó bủa đầy trong cái không gian vô tận, đến là tận cùng hư không thế giới, đến tất cả 10 phương cõi Phật, những chúng sinh nào ở góc độ nào đó mà tin mà tu và niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc, thì ngay lúc đó chúng sinh đó có cái duyên để được là hào quang đó phủ che rồi, phủ che hào quang đó phủ che mình từ khi phát tâm niệm Phật đến suốt cả cuộc đời, và đến lúc lâm chung mình nhất tâm bất loạn mà bản thân á, thì chính cái hào quang này nè thâu dẫn nhiếp thần hồn chúng ta đưa về Cực Lạc, tự chưa đó. Vậy thì bây giờ Phật tử chùa Hoằng Pháp chúng ta hôm nay là trên 1.500, phải không? Rất là đông. À, như vậy thì trong cả hàng ngàn Phật tử mà niệm Phật như vậy nè, thì bây giờ hào quang Đức Phật phủ che đầy hết, đầy hết, phủ che chú quá với thầy chân tính là dữ dằn lắm á. Phải không? Đó như vậy thì bây giờ hào quang Đức Phật đang liên tục phủ che chúng ta, giữa chúng ta có cái sự lạ là liên hệ Đức Phật một cách rất là chặt chẽ. Nhưng một ngày nào Phật tử mà không phát tâm niệm Phật nữa, không tu nữa, thì hào quang này kể như ngăn cách cho chúng ta, ngăn cách chúng ta, tại vì chúng ta không hợp đồng nữa, không hợp đồng nữa, là chúng ta bỏ hợp đồng rồi, phải không? Đó hào quang đó là trở về bình thường, không có chụp với mình nữa, phải không? Tại mình không có cầm nữa, là như vậy. Một ngày nào đó thì chúng ta cảm thấy tu những cách khác hay là không tu nữa, tới quở quải cuộc đời giác ngộ, thôi bây giờ nghĩ kỹ lại, nghe lời thầy chân tính, nghe lời tôi giác quá đi, niệm Phật trở lại mới được, chứ niệm Phật là chắc chết tu là rất gấp, phát nguyện liền, khóc xước nước sám hối ăn năn lại tịch tịch tịch, đã sám hối đến mức độ như vậy đó, rồi từ đó về sẽ con nguyện tu niệm Phật tới chết luôn. Đã phải bây giờ khi phát nguyện như vậy đó là quan Đức Phật bắt đầu sao phụ che lại, là hợp đồng lại. Hợp đồng lại, Đức Phật sẵn sàng hợp đồng với chúng ta bất cứ ở giờ nào, bất cứ ở giờ nào, thấy không? Chứ không phải là giận là không hợp đồng đâu, sợ mà làm bể nữa, không có. Đức Phật không phải như người thế gian mà quá tính toán đâu, không có chuyện đó. Đức Phật rất là cái lòng từ bi và rất là vô tư. Ai muốn hợp đồng, Đức Phật tức thì hợp đồng. Ai muốn gỡ hợp đồng, Đức Phật vẫn thoải mái mà thôi. À, đó, hơi buồn chút xíu.
tội nghiệp mình chứ như thế á. Đó như vậy. Còn bây giờ chúng ta giữ hợp đồng liên tục là bắt đầu từ phát tâm niệm Phật hôm nay và lo niệm Phật hoài, niệm liên tục mỗi đêm, mỗi ngày hàng giờ niệm Phật đều phát nguyện cả, thì hào quang Đức Phật luôn luôn phủ che chúng ta. Đến lâm chung mà chúng ta nhất tâm bất loạn thì chính cái hoa sen nó cực lạc, là cái hoa sen tích lũy cái công hạnh tu hành của mình á. Mỗi lần khi mình tu niệm Phật và làm tất cả công đức gì, chúng ta đều có phát nguyện, nguyện đem công đức niệm Phật trì kinh bố thí cúng dường làm phước này hầu hướng Tây phương trang nghiêm tịnh độ, phải không? Có ai mở nguyện vậy không? Tất cả đều nguyện vậy cả hết nha. Cho nên hầu qua chúng ta đó càng ngày càng sáng lên, hoa sen càng ngày càng to ra, à thánh chúng mình nhìn thấy mừng quá, à như vậy. Rồi một ngày nào mình làm biến tu đó, cái hoa sen nó tốt nhỏ lại, hào quang nó lưu đi. Ngày nào mình không tu nữa thì hào quang tự mất, hoa sen nó rụng mất tiêu. À, cho nên tu càng liên tục, hoa sen càng lớn, hào quang càng sáng. Khi mình lâm chung á, chính cái đài sen này Đại Thế Chí Bồ Tát để lòng bàn tay, để lòng bàn tay. Rồi nương vào hào quang Phật A Di Đà mà về qua cái ta bà này, đến ngay cái chỗ mình sắp chết á, thấy không? Đã chờ đợi trong khoảnh khắc là mình chút hơi tàn. Khi chút hơi tàn trong nhất tâm niệm Phật, thần hồn thoát ra khỏi xác, đi vào trong hoa sen này, ở trong này hoa sen tóp lại, phải không? Nương nhà bà đã chỉ ra tôi à bà đó tôi đâu có chỉ ra tôi à, tức là tôi vô đó đó, phải không? Đó. À, vậy là cái niềm tin vững chắc lắm rồi, phải không? Khi mà siêu hóa nó tới đây rồi, cũng chỗ là có chỉ cho tôi là tôi à. Đó như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta vừa tắt hơi mà niệm Phật rồi, và thần hồn chúng ta đi vào trong hoa sen, Đại Thế Chí mới để lòng bàn tay đó là đưa về thế giới cực lạc và để lại chỗ cũ của chúng ta, phải không? Ở đó nhập định một thời gian, đúng thời kiên theo khả năng tu mình ở bên đây, và khi giác ngộ lúc lâm chung á, mà hoa sen nở sớm hay nở chậm, chứ hoa nở ra mình nghe bài pháp đầu tiên là bài pháp gì? Bài pháp tứ diệu đế. Tại vì bên đây mình chưa ngộ tứ diệu đế mà, phải không? Thì bài pháp đầu tiên là nghe pháp tứ diệu đế, liền chứng a la a la hán, phải không? Hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? À, hoa nở ra nghe pháp chứng liền quả vô sanh. Đó, thấy chưa? Đó thấy tốt không? Rất là tốt. Đó như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, đó là một pháp môn rất là dễ tu và dễ chứng, dễ thành tựu đối với người Phật tử chúng ta trong cái thời khoa học hôm nay. Tại vì thời qua hôm nay chúng ta bận rộn nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhiều vấn đề trong cuộc sống, đấu tranh về kinh tế, về cuộc sống tại gia đình cũng như xung quanh ở chúng ta, thời gian chúng ta không có nhiều. Nhưng mà pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải có thời gian nhiều tu mới được. Riêng pháp môn niệm Phật chúng ta thời gian tuy bận rộn nhưng mà chúng ta vẫn tu được bình thường, vẫn tu được bình thường. Phật tử đi chợ bán xôi, phải không? Đổ cái nồi xôi trên đầu á, ha, đi bộ rồi ra không? Xôi ai mua xôi không? Xôi giò đây. À, là giúp câu xôi giò đây, cái Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Phải không? Ở đâu là ai mua xôi giò không? Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, được không? Được. Mà mình đổi bán xôi giò mà niệm Phật như vậy đó, Phật độ mình nó bán mau hết. Phải không? Mà người ăn xôi giò cái mình cũng có phước nữa, phải không? Tại vì mình vừa múc xôi mà vừa niệm Phật mà, cái năng lực tu của mình nó truyền đạt qua cái đồ ăn, phải không? Đó, Phật tử mình nhớ nha. Cái người nấu ăn mà cho người ta ăn nó quan trọng lắm đó. Cho nên các ngày tu mà tu á, cái người mà nấu cơm cho người tu ăn nó đòi hỏi kỹ lưỡng lắm nha. Cái người nấu cơm này phải có tâm thanh tịnh, tâm nhẹ nhàng, tâm thoải mái, tâm vô tư à, thì nấu cơm cho người tu ăn mới được. Người ta tu, người ta cảnh ta ngồi tu thoải mái, không có bận rộn cái tâm. Còn người nấu cơm ăn mà đang nổi giận đùng đùng đó thì bây giờ cái món đồ ăn mà đưa cho ông thầy tu đang nhập thất mà ăn đó nha, ăn vô lạnh nổi nóng lên khó chịu lắm, ngồi tu là hầm hầm thật bực trong tâm hoài à. Mà thấy chưa? Đó, thành ra bây giờ bao nhiêu cái là nóng giận đường phiền mình trong lúc mình nấu cơm đó, mình quậy vậy nè, nóng nóng quậy 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 vậy nè, đó là tiền bạc cái năng lực là sân si của mình vô đó. Sao là bây giờ người ta ăn người ta cũng nổi nóng luôn. Phải đấy chứ. À, như vậy rất là quan trọng đó. Cho nên Phật tử dưới nấu ăn với nhà bếp nó nhớ vui vẻ nha, đừng bực bội nha, đừng cho Phật tử tu nó vui vẻ thoải mái. Chứ vô nó trời ơi, nó cho mình mệt quá, mệt quá, bữa nay nó cho mệt quá, mệt quá, để tôi người ăn bữa nay tôi tu cho mệt quá, tôi tu này cho mệt quá. Phải không? Đó như vậy. Bây giờ trả lời vấn đề của chúng ta, chúng ta làm ruộng nè, chúng ta niệm Phật được không? Được. Thấy không? Phật tử nhỏ cộng cỏ A Di Đà Phật, cắt bó lúa A Di Đà Phật, phải không? Đã kiếm một cái phản lúa A Di Đà Phật, bỏ cây củi A Di Đà Phật, được không? Chạy xe đạp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chạy không đau thì ai là Phật, ai là Phật. Được không?
À, được hết.
Ở trong văn phòng làm việc niệm Phật cũng vẫn được, phải không?
Đó.
Buôn bán ngoài chợ
niệm Phật cũng vẫn được.
Ai lại mua đồ,
mình ngưng lại,
mình bán đồ.
Bán đồ xong
niệm Phật lại bình thường. Chứ phải đợi tới chiều về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng lên ngồi tu mới được. Thế rửa mà giữa chợ chết rồi sao? Thế đang đi dọc đường làm lúa chết rồi sao?
Vậy thì nhất cử nhất động ở ngoài đồng, ở ngoài đường, ở ngoài chợ, ở trong phòng hay là ở đâu, chúng ta niệm Phật cũng được cả.
Một quan trọng nhất là gì? Là cái niềm tin của chúng ta. Thứ hai là cái nguyện lực thiết tha của chúng ta cầu sanh vào cực lạc.
Thế mà tổng thêm vấn đề là hành trì có tỉnh giác của chúng ta.
Ở đây tôi muốn nói là hành trì có tỉnh giác.
Hành trì có tỉnh giác nha.
Chứ hành trì mà có gì mà quên lãng là không được à. Có tỉnh giác có nghĩa là gì? Là chúng ta biết rõ mình đang niệm Phật đây. Và biết rõ mình dừng câu niệm Phật đây. Và biết rõ mình đang làm cái vấn đề gì đây.
Phải không? Đó là mình tu trong tỉnh giác.
Hôm nay tôi xin nói thêm vấn đề mới Phật tử được nghe là niệm Phật với vấn đề tỉnh giác. Tức là chúng ta trong mọi hành động mình vừa tu được cả. Ví dụ bây giờ Phật tử đang ngồi niệm Phật ở nhà. Nghe ở nhà mình hôm nay không có ai, mình đóng cửa lại, mình niệm Phật. Rồi bỗng nhiên có người bạn nào tới hay bà con gì tới gõ cửa kêu cái chuyện gì đó. Đang ngồi niệm Phật ngon lành nha, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà hai ơi, có chuyện gấp, kêu bà nhờ bà chuyện, bà hai ơi. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mình cứ nghe. Bà hai ơi, có chuyện gấp, bà hai ơi. Thì vậy thì chúng ta có tu được không? Có tu được không? Cứ lần chủ mà cứ nghe bà hai ơi vậy. Vậy thì chúng ta tu được không? Thấy hả em rồi, người ta có chuyện gấp. Thôi dừng lại, Nam Mô A Di Đà Phật, nghỉ tu 5 phút. Thôi dừng lại. Dừng lại 5 phút mở cửa ra, sao có chuyện gì đây, thoải mái nhẹ nhàng, không có nóng giận gì hết trơn á, phải không? Đó là mình gì? Mình tỉnh giác và biết dừng đúng chỗ, không có sân si hỉ nộ ai ố, phải không? Mình dừng lại rồi bắt đầu mở cửa ra, xin lỗi bà hai có chuyện gì, rồi mình giải quyết vấn đề đó cho nhanh cho lẹ. Giải quyết trong vấn đề là gì? Là bình thản, vui vẻ và thoải mái, phải không? Giải quyết xong rồi sao? Bà hai về vô tu lại, phải không? Bắt đầu tu tiếp, không có bận rộn gì hết. Không có giận, tôi đang tu lại thấy đầy hoài bà vô duyên. Không nói như vậy được. Nói vậy không có được. Vậy là sân si rồi. Thấy không? Mình thoải mái, nhẹ nhàng. À, mình biết chấp, biết thủ, biết xả, đúng lúc, đúng thời. Và không có phiền não trong đó. Vậy thì chúng ta tu có tỉnh giác. Mình đang ngồi chợ, mình là người Phật tử, mà ra chợ mình bán đồ. Đang bỗng đang ba đang niệm Phật, thì người ta đến mua đồ. Thấy không? Mình làm thầm niệm Phật hoài mà, người ta đến mua đồ. Không lẽ mình nói thôi nha, để tôi niệm Phật chút rồi lại mua. Lẽ tôi ế luôn. Thấy không? Vậy tôi dừng lại, ta mua đồ thì mình bán, thấu tiền đàng hoàng, đừng thấu lộn. Nam Mô Phật, thấu ta thấu 5.000, thấu 50 là chết đó, thấu 3 bữa là sạt nghiệp luôn. À, nên như vậy, vậy đi, thấu đồ có tiền xong, bán đồ xong, bắt đầu niệm Phật tiếp, được không? Tôi ở ngoài chợ mà niệm Phật lâm thâm trong bụng ra, thích chữ chài ở mà niệm. Ngồi bán ngoài chợ mà thích chữ chài niệm Phật hoài, chứ không ai chấm tới mua đâu, nó bảo đang tu, đừng có động. Không được, niệm Phật thầm thôi, còn về nhà mặc sức mà lần chửi. Lần mấy sâu cũng được hết trơn, phải không? Là như vậy. Vậy thì ở ngoài đồng, ngoài ruộng, mình niệm Phật cũng được. Thế tùy theo cái cảnh duyên của mình, cái sự việc của mình, mà áp dụng cái câu niệm Phật cho nó được là liên tục và nó được rõ ràng. Phải đó chứ? Rồi mình đi buôn bán cũng thế thôi. Mình làm công việc trong công sở, làm cô giáo, thầy giáo cũng thế thôi. Rồi đi vào chùa Hoằng Pháp, những ngày tối về thì miên mật lo niệm Phật. Thấy không? Tại vì không có chuyện gì đồng rộn mình hết, phải rõ chưa? Đó như vậy. Thì đó là một cách tu nó rất hợp với hoàn cảnh hiện đại của người Phật tử chúng ta, đúng không? Phải không? Mà bảo đảm chắc chắn là đường tu chúng ta sẽ được vãng sanh giải thoát một cách an toàn là như vậy. Tại vì Tổ Quan Đại Sư nói rằng á là niệm Phật không trừ phiền, không đoạn phiền não tự dứt. Niệm Phật không chờ nhất tâm tự tính, phải không? Đó, vậy thì chúng ta cứ niệm Phật đi, mình tin Phật, tin Pháp luôn với khả năng mình. Mình cứ niệm Phật và niệm liên tục, đừng nghi ngờ gì cả. Rồi từ từ phiền não tự đoạn, rồi là nhất tâm tự đến, rồi lâm chung chúng ta sẽ được vãng sanh giải thoát. Rồi thấy chắc ăn không? Đó, bảo đảm an toàn đây không? Thế thì mà tụi tới thời giờ gần hết rồi đó nha. Còn có 15 phút nữa thôi đó. Thì hôm nay là giảng theo cái đĩa VCD, nói như vậy. Từ đây, hôm nay tao có đem lên một cái bài thơ này.
Tôi tặng Phật tử nha.
Hôm nay đến chùa Hoằng Pháp với cái đề tài của đề Phật tử đó là niệm Phật pháp môn thời hiện đại, phải không? Là như vậy. Thế thì để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay,
nó có bài thơ này gửi đến Phật tử chúng ta để tặng Phật tử chúng ta để làm kỷ niệm trong cái ngày tâm sự này. Đây tôi đọc trước nha, cho tôi giảng tử nghe nè. Bài thơ này tôi cũng trầm tư hết lâu và dệt nên dần thơ này ra tặng cho Phật tử đạo tràng chùa Phước Linh. Hôm nay đến tặng cho đạo tràng Phật tử chùa Hoằng Pháp của chúng ta với đề tài là về trong yên tĩnh. Về trong yên tĩnh. Tôi tặng bài thơ này cho Phật tử rồi tôi sẽ về. Tôi sẽ về, tôi không ở đây đâu. Tôi về trong yên tĩnh. Phật tử nghe xong cái bài thơ này rồi, Phật tử sẽ về ở những ngày sau Phật pháp cũng về trong yên tĩnh nha. Hiểu không? Đây là bài thơ này. Năm tháng tuy lâu rồi cũng hết, tu học nhiều nhưng có thấy mệt đâu. Ngày chỉ đêm cứ đoạn dứt mạch sầu, sống lặng lẽ âm thầm trong hốc đảo. Nghiệp vẫn nặng lăn chìm trong giông bão, kiếp bồng bềnh thiếu bạc đến trần gian. Đò vô minh đưa mãi biển thương tan, đi vào đến trên tình trường sanh tử. Những tưởng mãi bị chìm trong sóng dữ, đâu duyên lành đến lữ thứ được dừng chân. Sống đau thương phiền não chết nguội dần, biển trần khổ biến thành tâm tịnh lạc. Nay ta đã an nhiên trên đường rác, bước nhẹ nhàng trên mấy thảm gió hoa. Hồn lẫn lân trong pháp giới bao la, ta là gió, là hoa, là tất cả. Đây hốc đảo nằm yên trong sóng cả, ta trong ta đây trí tuệ sáng ngời. Sống một mình trong pháp giới bao la, ta mới thấy mình là vô tận. Thôi sống cả từ đây không hờn giận, thảm trăng vàng rạng rỡ mặt đại dương. Đệ tử ơi xa mà gần, giận mà thương, giờ chia tay nhé, mình về trong yên tĩnh. Xa mà gần, giận mà thương, mình chia tay nhé, cùng về trong yên tĩnh. Thì trong cuộc sống chúng ta có lúc mình giận nhưng mà nghĩ lại mình thương. Phải không được? Chứ có bài ca rằng dần thì dần mà thương thì thương. Dần càng dần mà thương càng thương. Nó như vậy. Cái bài thôi rất là hay. Hai cái dòng nhạc đó rất là hay. Nó như vậy. Thơ đời, nhạc đời, nhưng mà chúng ta áp dụng vào trong đạo rất là tuyệt vời. Phải không? Tu thì có những lúc chúng ta cũng buồn, cũng giận thiệt. Phải không? Nhưng mà thoảng chốc thôi, mình nghĩ lại mình thấy rất là thương. Hôm nay chúng ta đi tu trong chùa Hoằng Pháp đông thế này, có những cái việc gì đó mình có giận nhau không? Có phải không? Vậy là hôm nay thố lộ rồi. Thố lộ rồi. 7 ngày niệm Phật mình cũng có giận nữa sao? Nhưng mà làm sao khỏi được? Mình còn phàm nữa tử, đụng cỏ qua lại chút chút, nhiều khi muốn giận không dám nói, tại vì thầy chân tính không cho nói bắt niệm Phật. Phải không? Bây giờ cho mình nghĩ lại á, mình vô đây mình tu, phải không? Mình là đệ tử Phật A Di Đà, đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, với sự hướng dẫn của là thầy Minh Sư của chúng ta, tức là thượng tọa chân tính hướng dẫn chúng ta tới con đường về cực lạc, đang giải thoát, lúc nào cũng tu phải tỉnh giác. Thành ra nhiều cái tập khí khởi lên theo duyên cảnh bất ngờ mình nổi giận, nhưng mà thầy dạy phải tỉnh giác nha con. Niệm Phật cái đâu tỉnh giác nha. Nó như vậy đó, nó cái tỉnh giác lại rồi á, mình thấy mà mình thương, thôi bỏ giận mà thành thương. Giận thì giận, mà thương thì thương, mà giận thì càng giận, mà thương thì càng thương. Đó như vậy, cho nên chúng ta càng thương nhau, càng đùm bọc nhau, cùng sách tấn nhau, cùng hỗ trợ nhau, cùng dắt dẫn nhau trên con đường chân đào mà về tới cực lạc mới thôi. Đó như vậy, đó là cái tình cảm, cái tâm tư của người tu niệm Phật chúng ta. Người tu niệm Phật chúng ta không biết giận, không biết buồn, không biết hờn, và không biết thù oán ai cả hết. Thì đó mới xứng đáng là người tu tịnh độ, xứng đáng là người tu tịnh độ. Còn tu tịnh độ mà nói mình tu mà hở giận, hở thù oán, nhớ dai, nhớ hoài, nhớ mãi, chờ ngày là biết tay tao, như vậy là chết rồi. Tôi vậy là tôi cái gì? Đâu phải là tôi Phật đó. Phải không thầy? Phật là phải xả ly, xả đi hết những cái tâm tham ái buồn phiền giận hờn tức tối của mình và người. Như vậy mới thoải mái được. Cho nên ta có làm một cái đoạn thơ thế này nè: ta quán giận người người có sao, tâm ta nổi dậy sóng ba đào, đêm về buồn bực không yên giấc, rốt cuộc mình ta khổ đau. Phải không? Lỡ lần chưa nói như vậy đó. Thế thì bây giờ đêm đêm niệm Phật Di Đà ha, cho lòng thoải mái đặng mà ngủ yên. Phải không? Đó như vậy đó. Tối ngày niệm Phật liên miên ha, chờ ngày mà duyên đủ ha, ngồi tờ tờ về liên hoa. Đó là tại đó như vậy đó. Đó thì hôm nay thời giờ cũng sắp hết, thì đúng 75 phút cũng gần hết rồi, sắp trôi qua. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, nói nhiều nữa quá lố giờ. Thôi xin tạm dừng cái buổi giảng hôm nay đến Phật tử chúng ta trong cái đề tài là niệm Phật cái pháp ngôn thời hiện đại, thoáng có ý nghĩa vậy thôi, nó hợp với thời hiện đại như vậy đó, cho Phật tử chúng ta dễ tu và dễ chứng và dễ thành tựu giải thoát trong cái sống này. Mong rằng Phật tử chúng ta đã có duyên đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp hay bất cứ đạo tràng nào ở tỉnh nhà của mình là mình tu á, một khi phát tâm niệm Phật rồi và tinh thân tâm tu tinh tấn rồi, thì Phật tử nguyện suốt đời không bỏ pháp môn tu của mình, vì đây là pháp môn tu tắc trong những con đường tắc và bảo đảm an toàn cho đường tu giải thoát của chúng ta. Ở đây không phải là sư hóa nói, không phải là thầy chân tính nói, mà Đức Phật nói. Nghe rõ chưa? Như vậy thì chúng ta phải tin nơi Phật và cố gắng quyết chí cho đường điện Phật để kiếp này giảng sanh về cực lạc để mau thành Phật vậy. Ở đây có Phật tử hỏi gì đây, cho con xin hỏi. Giải thích cho chúng con hiểu. Chúc đồng quá hả? Ở nhằm ở vùng quê đa số thờ Đức Quỳnh Giáo Chủ, có một số người bảo thờ cha kính mẹ và thờ Đức Quỳnh Giáo Chủ, chứ không biết thờ Đức Phật, Bổn Sư hay A Di Đà gì cả. Vậy là sao? Con kính thầy giải thích. Thầy khó dữ à? Thầy khó nói dữ à? Thôi khó cũng nói khó mà tự nghe thôi. Nói đúng ra chúng ta là người tu theo Phật, là người tu theo Phật, tín đồ Phật giáo hòa hảo, là đệ tử Phật. Chứ phải đệ tử ai đâu? Là đệ tử Phật. Vậy thì chúng ta thờ Phật rất tốt, rất tốt. Tại không? Tại vì Đức Phật là ông nội, Đức Quỳnh Giáo Chủ là ông cha, mà chúng ta thờ cha không thờ ông nội thì nó sai rồi. Phải thấy chưa? Ở nhà có thờ tổ tiên ông bà, thờ cha, thờ nội, thờ tổ tiên. Mình là người xưng là đệ tử Phật thì mình thờ Phật không bao giờ sai cả. Ai nói mình tu Phật mà thờ Phật mà sai, nói thờ Phật là sai thì thờ ma đúng không? Thờ quỷ thần đúng không? Tại sao Phật mà thờ đó là sai? Phải không? Như vậy thì câu nói đó nó không có chính xác lắm. Vậy thì bà tử nên nhớ rằng mình, nếu mình ở trong vùng hòa hảo thì thôi, thì đạo hòa hảo người ta thờ sao là theo cái nghi thức của người ta đó. Còn mình là người tu Phật thì mình, Đức Phật dạy là mình phải có thờ Phật để thường xuyên mình chiêm ngưỡng lễ bái, để thấy Phật đó để nhắc nhở mình lo tu, làm thiện không làm ác, và phấn đấu trên đường giác ngộ giải thoát ở tương lai, để hàng đêm sám hối, vân vân đại khái như vậy. Thì chúng ta nên thờ Phật, Di Đà, Thích Ca gì cũng được cả hết, tùy theo cái thích của chúng ta. Đó như vậy điều tốt cả. Đó như vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Đó như vậy thôi. Nam mô Đà Phật. Thời giảng đây xin tạm dừng. Chúc quý Phật tử hoan nghị với buổi giảng hôm nay, và chúc Phật tử thông tu tinh tấn, niệm Phật tinh chuyên, phiền não sớm đoạn diệt, nhất tâm sớm tới, nhất niệm được thành tựu, và lâm chung được quan Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh và thoát hết. A Di Đà Phật.